Tác phẩm Đi tìm lẽ sống. Tác giả Victor Emil Frank. Biên dịch Đặng Ngọc Thanh Thảo, Giang Thủy, Ngọc Hân. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và công ty First New ấn hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Victor Emil Frank, sinh năm 1905, mất năm 1997. Một lần, mọi người yêu cầu Victor Frank tóm gọn ý nghĩa cuộc sống của ông trong chỉ một câu. Ông đã viết câu trả lời trên giấy và hỏi lại các sinh viên xem họ đoán ông đã viết gì. Sau một hồi im lặng, một sinh viên phát biểu, ý nghĩa cuộc sống của thầy là giúp những người khác tìm ra ý nghĩa cuộc sống của họ. Chính xác, Frank nói. Đó chính là những lời mà tôi đã viết. Lời nói đầu. Đi tìm lẽ sống của Victor Frank là một trong những quyển sách kinh điển của thời đại. Thông thường, nếu một quyển sách chỉ có một đoạn văn, một ý tưởng có sức mạnh thay đổi cuộc sống của một người, thì chỉ riêng điều đó cũng đã đủ để chúng ta đọc đi đọc lại và dành cho nó một chỗ trên kệ sách của mình. Quyển sách này có nhiều đoạn văn như thế. Trước hết, đây là quyển sách viết về sự sinh tồn, giống như nhiều người Do Thái sinh sống tại Đức và Đông Âu khi ấy. Vốn nghĩ rằng mình sẽ được an toàn trong những năm 1930, Frank đã trải qua khoảng thời gian chịu nhiều nghiệt ngã trong trại tập trung và trại hủy diệt của Đức Quốc xã. Điều kỳ diệu là ông đã sống sót. Cụm từ thép đã tôi thế đấy có thể lột tả chính xác trường hợp này. Nhưng trong quyển sách này, tác giả ít đề cập đến những khó nhọc, đau thương, mất mát mà ông đã trải qua. Thay vào đó, ông viết về những nguồn sức mạnh đã giúp ông tồn tại. Nhiều lần trong quyển sách này, Frank hay trích dẫn lời của Nietzsche. Người nào có lý do để sống thì có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh. Chú thích: Friedrich Wilhelm Nietzsche, sinh năm 1844, mất năm 1900, nhà triết học Đức, có ảnh hưởng lớn trong triết học hiện đại, nhất là đối với chủ nghĩa hiện sinh và chủ nghĩa hậu hiện đại. Hết chú thích. Ông chua xót kể về những tù nhân đã đầu hàng cuộc sống, mất hết hy vọng ở tương lai và chắc hẳn là những người đầu tiên sẽ chết. Ít người chết vì thiếu thức ăn và thuốc men, mà phần lớn họ chết vì thiếu hy vọng, thiếu một lẽ sống. Ngược lại, Frank đã nuôi giữ hy vọng để giữ cho mình sống sót bằng cách nghĩ về người vợ của mình và trông chờ ngày gặp lại nàng. Ông còn mơ ước sau chiến tranh sẽ được thuyết giảng về các bài học tâm lý ông đã học được từ trại tập trung Auschwitz. Rõ ràng, có nhiều tù nhân khao khát được sống đã chết. Một số chết vì bệnh, một số chết vì bị quả thiêu. Trong tập sách này, Frank tập trung lý giải nguyên nhân vì sao có những người đã sống sót trong trại tập trung của phát xít Đức, hơn là đưa ra lời giải thích cho câu hỏi vì sao phần lớn trong số họ đã không bao giờ trở về nữa. Những trải nghiệm kinh hoàng của tác giả trong trại tập trung Auschwitz đã củng cố một trong những quan điểm chính của ông. Cuộc sống không phải chỉ là tìm kiếm khoái lạc như Freud tin tưởng, hoặc tìm kiếm quyền lực như Alfred Adler giảng dạy, mà là đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Nhiệm vụ lớn lao nhất của mỗi người là tìm ra ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Chú thích: Simon Freud, sinh năm 1856, mất năm 1939, bác sĩ về thần kinh và là nhà tâm lý học người Áo, người đặt nền móng và phát triển ngành phân tâm học. Alfred Adler, sinh năm 1870, mất năm 1937, nhà tâm lý học người Áo, người sáng lập ra tâm lý học cá nhân. Hết chú thích. Frank đã nhìn thấy ba nguồn ý nghĩa cơ bản của đời người: thành tựu trong công việc, sự quan tâm chăm sóc đối với những người thân yêu và lòng can đảm khi đối mặt với những thời khắc gay go của cuộc sống. Đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì cả. Chính cách phản ứng của chúng ta mới khoác lên cho chúng ý nghĩa. Frank đã viết rằng một người có thể giữ vững lòng quả cảm, phẩm giá và sự bao dung, hoặc người ấy có thể quên mất phẩm giá của con người và tự đặt mình ngang hàng loài cầm thú trong cuộc đấu tranh khắc nghiệt để sinh tồn. Ông thừa nhận rằng chỉ có một số ít tù nhân của Đức Quốc xã là có thể giữ được những phẩm chất ấy. Nhưng chỉ cần một ví dụ như thế cũng đủ chứng minh rằng sức mạnh bên trong của con người có thể đưa người ấy vượt lên số phận nghiệt ngã của mình. Frank luôn trung thành với quan điểm. Những thế lực vượt quá khả năng kiểm soát của bạn có thể lấy đi mọi thứ mà bạn có. Chỉ trừ một thứ, đó là sự tự do, chọn lựa cách bạn phản ứng trước hoàn cảnh. Tôi luôn áp dụng quan điểm này của Frank trong suốt cuộc đời mình, cũng như trong vô số tình huống tư vấn. Bạn không thể kiểm soát điều gì sẽ xảy ra trong đời mình, nhưng bạn luôn có thể kiểm soát cách đón nhận, cũng như cách phản ứng trước mọi tình huống của cuộc sống. Có một cảnh trong vở kịch Incident at Vichy, sự cố tại Vichy, của Arthur Miller. Trong đó, một người đàn ông trung lưu xuất hiện trước chính quyền Đức Quốc xã, vốn đang chiếm đóng thị trấn của ông và trưng ra bằng cấp của mình. Tấm bằng đại học, các lá thư tham khảo do những người có tiếng tăm viết, vân vân. Tình lính Đức Quốc xã hỏi ông: "Mày chỉ có thế thôi sao?" Người đàn ông gật đầu. Tình lính quăng tất cả vào sọt rác và nói: "Tốt, giờ mày chẳng còn gì nữa." Người đàn ông cảm thấy bị tổn thương nặng nề. Frank đã nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ mất đi tất cả nếu chúng ta vẫn còn tự do lựa chọn cách phản ứng với sự việc. Trải nghiệm tôn giáo của tôi đã cho tôi thấy chân lý trong quan điểm của Frank. Tôi biết có nhiều doanh nhân thành công sau khi nghỉ hưu đã mất hết mọi nhiệt huyết với cuộc sống. Với họ, dường như ý nghĩa cuộc sống chỉ xoay quanh hai chữ công việc. Vì vậy, khi không có việc làm nữa, họ cảm thấy cuộc sống trở nên vô vị. Mỗi ngày đi qua, họ lặng lẽ ngồi trong nhà băn khoăn, thấy mình không biết làm gì. Tôi biết nhiều người đã trưởng thành từ khả năng chịu đựng phi thường của họ. Một khi họ có lòng tin rằng những tai họa, nghịch cảnh họ đang chịu đựng không vô ích. Đa phần, đối với mọi người, việc có một lý do để sống khiến cho họ có thể chịu được mọi hoàn cảnh. Có thể đó là mong muốn được cùng mọi người trong gia đình gánh vác một trọng trách nào đó, hoặc hy vọng các bác sĩ sẽ tìm ra phương thuốc điều trị căn bệnh của họ. Tuy Frank và tôi có những trải nghiệm không giống nhau, song những gì chúng tôi rút ra được từ những bài học cuộc sống có nhiều điểm tương đồng. Những quan điểm trong tập sách When Bad Things Happen to Good People, khi điều tồi tệ xảy ra với người tốt, có được sự tín nhiệm của độc giả, bởi vì chúng được rút ra từ chính những trải nghiệm của tôi trong quá trình tìm hiểu căn bệnh dẫn tới cái chết của con trai mình. Trong khi đó, học thuyết về liệu pháp ý nghĩa của Frank trình bày phương thức chữa trị vết thương cho tâm hồn bằng cách dẫn dắt nó đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Những trang viết được đúc kết từ trải nghiệm mà tác giả phải chịu ở Orchard đã lập tức nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của độc giả. Bạn không thể tiếp nhận toàn bộ giá trị sâu sắc của tập sách này nếu chỉ đọc phần sau mà bỏ qua nửa đầu của cuốn sách. Một điểm rất có ý nghĩa nữa là lời đề tựa cho ấn bản năm 1962, được viết bởi Gordon Allport, một nhà tâm lý học nổi tiếng. Còn trong lần này, lời đề tựa được viết bởi một giáo sĩ. Đây là một quyển sách có bàn về nội dung rất sâu sắc liên quan đến lĩnh vực tôn giáo. Nó thể hiện tư tưởng chủ đạo của tác giả là cuộc sống có ý nghĩa và chúng ta phải học cách nhìn cuộc sống theo hướng có ý nghĩa, bất kể hoàn cảnh nào đi nữa. Tác phẩm cũng nhấn mạnh một điều, cuộc sống này có một ý nghĩa tối hậu. Và trong bản gốc, trước khi bổ sung phần tái bút, Frank đã kết thúc quyển sách bằng những lời đậm chất tôn giáo nhất của thế kỷ 20. Chúng ta đã tiến đến chỗ biết được con người thực sự là gì? Rốt cuộc, con người là hữu thể đã tạo ra phòng hơi ngạt ở Orchard, nhưng cũng là hữu thể hiên ngang bước vào phòng hơi ngạt với kinh lạy cha hoặc câu kinh Shema Yisrael trên môi. Harold Kushner. Kinh Shema Yeriah là kinh nguyện hàng ngày của tín đồ Do Thái giáo và là trích đoạn của sách Đệ Nhị Luật, chương 6, 4, 9, tạm dịch. Này hỡi dân Israel! Thiên Chúa là Chúa chúng ta, là Thiên Chúa duy nhất. Chú thích của người dịch. Harold Kushner là một giáo sĩ danh dự tại Timber Israel ở Natick, Massachusetts, và là tác giả của nhiều quyển sách bán chạy nhất, bestseller, gồm When Bad Things Happen to Good People, Khi Điều Tồi Tệ Xảy Ra Với Người Tốt, Living a Life That Matters, Sống Xứng Đáng, và When All You Ever Wanted Isn't Enough, Khi Tất Cả Vẫn Là Chưa Đủ. Hết chú thích. Lời giới thiệu cho lần ấn bản năm 1992. Cho đến nay, quyển sách này được phát hành gần 100 lần bằng tiếng Anh và đã được xuất bản dưới 21 ngôn ngữ. Chỉ riêng các bản tiếng Anh đã được bán hơn 3 triệu bản. Những thông số trên hoàn toàn là sự thật, và có lẽ chúng là lý do tại sao các phóng viên của nhiều tờ báo ở Mỹ, nhất là các đài truyền hình Mỹ, thường bắt đầu buổi phỏng vấn sau khi đã liệt kê các con số thực tế bằng lời ca tụng. Thưa tiến sĩ Frank, cuốn sách của ông luôn nằm trong danh sách những ấn phẩm được đông đảo độc giả đánh giá cao. Ông cảm thấy thế nào về thành công này? Lúc ấy tôi luôn trả lời rằng, trước hết, tôi không hề xem tình trạng ăn khách của cuốn sách là một thành tựu hay thành công gì về phía bản thân tôi. Cho bằng đó là biểu hiện cho nỗi bất hạnh của thời đại. Nếu hàng trăm ngàn người tìm kiếm một quyển sách mà tiêu đề của nó hứa hẹn sẽ giải quyết vấn đề về ý nghĩa cuộc sống, thì đây chắc hẳn là một vấn đề gai góc với họ. Hiển nhiên, ấn tượng của cuốn sách còn nhờ đến những yếu tố khác nữa. Phần 2 nặng tính lý thuyết hơn, và có thể nói nó đã cô đọng thành bài học mà người đọc có thể rút ra từ phần đầu cuốn sách, phần tự thuật. Trong khi đó, phần 1 có tác dụng như những bằng chứng xác thực, là cơ sở thực tế cho các lý thuyết của tôi. Như vậy, cả hai phần đều giúp cho nhau có được tính thuyết phục. Vào năm 1945, khi thực hiện tập sách này, trong đầu tôi chưa bao giờ có ý niệm rằng mình viết sách để trở thành người nổi tiếng hay đạt được thành công gì đó. Trong suốt 9 ngày liên tiếp, tôi đã trăn trở rất nhiều trước khi đi đến quyết định không tiết lộ tên người viết. Sự thật là, bản in đầu tiên bằng tiếng Đức đã không có tên tôi trên trang bì. Hoặc dù vào phút cuối, trước khi sách được xuất bản, tôi đồng ý để tên mình trong trang tiêu đề, theo lời khuyên của bạn bè. Trong tôi luôn đinh ninh một điều rằng, một tác phẩm khuyết danh sẽ không thể nào đem lại tên tuổi cho tác giả. Mục đích của tôi đơn thuần chỉ là muốn truyền tải đến độc giả một ví dụ cụ thể, cho thấy rằng, trong mọi hoàn cảnh, cuộc sống bao giờ cũng chứa đựng một ý nghĩa nào đó, cho dù đó là hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Và tôi cho rằng, nếu một quan điểm được minh họa từ những trải nghiệm khắc nghiệt như ở trại tập trung, thì cuốn sách của tôi sẽ thêm tính thuyết phục. Vì vậy, tôi cảm thấy có trách nhiệm viết ra những gì mình đã trải qua, bởi vì tôi nghĩ rằng nó có thể giúp được những người đang trên bờ tuyệt vọng. Và vì thế, điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ và chú ý là trong số hàng chục cuốn sách mà tôi là tác giả, thì chính cuốn này, cuốn sách mà tôi có ý định giữ kín tên tuổi, lại đạt được thành công. Vì vậy, rất nhiều lần, tôi đã răng bảo các học trò của mình ở châu Âu và ở Mỹ rằng, đừng nhắm vào thành công, vì các em càng nhắm vào nó và muốn đạt tới nó, thì các em càng dễ trượt qua nó. Vì thành công cũng giống như hạnh phúc, không thể tìm kiếm mà có. Nó phải tự sản sinh ra, và chỉ có thể xuất hiện khi một người cống hiến hết mình hoặc sống vì người khác hơn là vì bản thân mình. Hạnh phúc sẽ đến, và thành công cũng sẽ xuất hiện. Các em phải để nó diễn ra bằng cách đừng quan tâm đến nó. Tôi muốn các em lắng nghe những gì mà lương tâm của các em ra lệnh phải làm và tiếp tục thực hiện hết mình. Và các em sẽ thấy rằng, về lâu dài, tôi nhấn mạnh là về lâu dài. Thành công sẽ đến với các em bởi vì các em đã quên nghĩ về nó. Các độc giả có thể thắc mắc, tại sao tôi không tìm cách thoát ly sau khi Hitler chiếm Áo? Hãy để tôi trả lời bằng cách kể lại câu chuyện sau. Ngay trước khi nước Mỹ tham chiến, tôi nhận được thư mời đến lãnh sự quán Mỹ đặt tại Vienna để nhận giấy thị thực nhập cảnh đến Mỹ. Cha mẹ tôi rất vui mừng vì họ muốn tôi nhanh chóng rời khỏi nước Áo. Thế nhưng, tôi bỗng nhiên do dự. Liệu tôi có thể để cha mẹ ở lại một mình đối mặt với số phận, và chẳng sớm thì muộn, họ cũng sẽ bị đưa đến trại tập trung, hoặc thậm chí bị đưa đến trại hủy diệt. Lẽ nào tôi lại là một người vô trách nhiệm? Liệu tôi có nên đi đến một vùng đất trù phú có những điều kiện thuận lợi giúp tôi nuôi dưỡng đứa con tinh thần của mình? Liệu pháp ý nghĩa? Logotherapy. Hay tôi nên nhận lãnh trách nhiệm của một người con hiếu thuận đối với cha mẹ? Những người đã không tiếc cả mạng sống của mình để bảo vệ tôi. Tôi đã đắn đo, trăn trở rất nhiều, nhưng vẫn không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đây chính là tình huống khó khăn khi người ta chỉ được ước một lần. Chính khi đó, tôi trông thấy một mẫu đá hoa nằm trên mặt bàn. Tôi hỏi cha, và ông giải thích rằng ông đã tìm thấy nó tại nơi mà những người theo đảng xã hội quốc gia đã thiêu cháy thánh đường lớn nhất của người Do Thái tại Vienna. Mẫu đá cha tôi mang về nhà là một phần của những phiến đá có khắc 10 điều răn của Chúa. Trong đó có một ký tự tiếng Hebrew mạ vàng được khắc trên phiến đá. Cha tôi nói rằng ký tự này đại diện cho một trong 10 điều răn. Tò mò, tôi hỏi ông: "Thưa cha, điều răn đó nói gì ạ?" Ông trả lời: "Hãy tôn kính cha mẹ để ngươi được sống lâu trên đất." Vào lúc đó, tôi đã quyết định ở lại với cha mẹ của mình trên mảnh đất này, và tấm vé thị thực nhập cảnh sang Hoa Kỳ đã không có cơ hội được dùng đến. Victor Efrang Vernia, Áo, năm 1992. Phần 1. Những trải nghiệm trong trại tập trung. Quyển sách này không hướng đến việc thuật lại những sự việc, sự kiện lịch sử, mà đây là tập sách viết về những trải nghiệm của cá nhân tôi, cũng là những trải nghiệm mà hàng triệu tù nhân trong trại tập trung của phát xít Đức phải chịu đựng trong suốt một khoảng thời gian dài. Đây là câu chuyện trong một trại tập trung được một trong số những người sống sót kể lại. Tập sách này không chú trọng những điều ghê rợn kinh hoàng vốn đã được mô tả khá nhiều, tuy rất ít người tin, mà nó viết về những nỗi giày vò nho nhỏ. Nói cách khác, cuốn sách này sẽ tìm cách trả lời câu hỏi: các tù nhân nghĩ về cuộc sống hàng ngày trong trại tập trung như thế nào? Hầu hết các sự kiện được mô tả ở đây không xảy ra tại các trại tập trung lớn và nổi tiếng, mà ở trong những trại tập trung nhỏ, nơi hầu hết các sự cách ly thực sự diễn ra. Câu chuyện này không phải nói về nỗi đau và cái chết của những anh hùng và liệt sĩ, cũng không nói về các capo khét tiếng, những tù nhân được ủy quyền và nhận được nhiều đặc ân, hay về những tù nhân nổi tiếng. Vì vậy, nó không tập trung nhiều vào nỗi đau của những con người mạnh mẽ, mà nó tập trung vào những hy sinh, sự giày vò và cái chết của số đông những nạn nhân vô danh mà không một tài liệu nào ghi nhận. Họ chính là những người tù thông thường, những người không có dấu hiệu đặc biệt trên tay áo, và bị các capo coi thường. Trong khi những tù nhân bình thường này không đủ ăn hoặc không có gì để ăn, thì các capo không bao giờ biết đói. Thực ra cuộc sống của nhiều capo trong trại còn tốt hơn cuộc sống bên ngoài của họ. Chính họ thường gây khó dễ với tù nhân hơn là các lính canh, và cũng chính họ đánh đập các tù nhân tàn bạo hơn lính SS, đội bảo vệ của quân phát xít. Dĩ nhiên, những capo này chỉ được chọn từ những người tù có tính cách phù hợp với yêu cầu công việc. Nếu họ không đáp ứng những gì đội ngũ lãnh đạo trông chờ, thì ngay lập tức họ sẽ bị đào thải. Vì vậy, khi được chọn, họ sẽ nhanh chóng trở nên tàn nhẫn, giống như những tên lính SS và các trại trưởng. Càng độc ác và tàn bạo, các capo càng được cấp trên đánh giá cao. Những người bên ngoài thường có cái nhìn chưa đúng về cuộc sống trong trại. Họ thường nhìn nhận về cuộc sống của các tù nhân bằng con mắt xót xa thương cảm. Họ hoàn toàn không biết rõ về cuộc đấu tranh sinh tồn vô cùng khắc nghiệt giữa các tù nhân. Đây là một cuộc đấu tranh không ngơi nghỉ, vì miếng ăn hàng ngày, vì sự sống còn, vì lợi ích của bản thân, hay vì một người bạn tù. Hãy lấy trường hợp vận chuyển tù nhân là một ví dụ. Việc vận chuyển thường được thông báo chính thức để đưa một số tù nhân đến một trại khác. Nhưng không khó để dự đoán rằng đích đến của những chuyến đi này có thể là phòng hơi ngạt. Một nhóm những tù nhân bị bệnh hoặc không còn khả năng làm việc sẽ được chọn ra để đưa đến một trại tập trung lớn hơn, nơi có trang bị phòng hơi ngạt và lò thiêu. Thông cáo tuyển chọn là dấu hiệu báo trước sẽ có một cuộc ẩu đả hỗn loạn giữa các tù nhân hoặc giữa các nhóm với nhau. Điều quan trọng là sau những trận quyết chiến sống còn này, tên của một vài tù nhân sẽ được loại ra khỏi danh sách các nạn nhân. Mặc dù mọi người đều biết rõ rằng, với mỗi một người được cứu thoát, thì sẽ có một nạn nhân khác bị thế vào. Có một lượng tù nhân nhất định trên mỗi lượt vận chuyển. Nhưng ở đây, số lượng không phải là vấn đề, bởi vì mỗi tù nhân chẳng còn lại gì ngoài một con số. Lúc nhập trại, tất cả giấy tờ cũng như những vật sở hữu của họ đều đã bị tịch thu. Ít ra, đây là cách thức ở Auschwitz. Vì vậy, mỗi tù nhân có cơ hội để nói đại một cái tên hoặc một nghề nghiệp nào đó, và vì nhiều lý do, nhiều người đã làm thế. Những người phụ trách trại chỉ quan tâm đến các số tù. Những con số này thường được xăm lên da của tù nhân, khâu lên một nơi nào đó trên quần hoặc áo khoác của họ. Bất cứ lính canh nào muốn quạnh quẹ tù nhân thì chỉ cần liếc nhìn con số ấy. Ánh nhìn đó thật đáng sợ. Hắn chẳng bao giờ cần hỏi tên của người tù ấy làm gì. Trở về với cuộc vận chuyển. Ở đây không có thời gian lẫn nhu cầu xem xét các vấn đề về đạo lý. Mỗi người chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Cố gắng sống sót vì gia đình đang chờ mình ở nhà và cứu các bạn mình. Vì vậy, người đó sẽ không do dự khi tìm cách dàn xếp cho một tù nhân khác, một con số khác, thế chỗ mình trên chuyến vận chuyển đó. Như tôi đã đề cập trước đó, quy trình chọn ra các capo là một quy trình tiêu cực. Chỉ những tù nhân hung bạo nhất mới được chọn để làm những công việc này, mặc dù cũng có những ngoại lệ thú vị. Nhưng ngoài việc tuyển chọn các capo được lực lượng SS tiến hành, còn có cả một loạt quá trình tự tuyển chọn luôn diễn ra giữa các tù nhân. Nhìn chung, chỉ còn những tù nhân như thế mới có thể sống sót. Những người sau nhiều năm lê lết từ trại này qua trại khác đã đánh mất mọi cảm thức lương tâm trong cuộc chiến sống còn. Họ sẵn sàng sử dụng bất cứ cách thức nào, trung thực hay không, thậm chí tàn bạo, trộm cắp và phản bội bạn bè của họ để giữ lại mạng sống cho mình. Những người được trở về nhờ sự may mắn hoặc một phép màu nào đó, hay vì lý do gì đi nữa, như chúng tôi đều biết rằng, những điều tốt đẹp nhất trong chúng tôi đã không bao giờ trở lại. Đã có nhiều trình thuật về những dữ kiện xảy ra trong các trại tập trung. Ở đây, các sự việc chỉ có ý nghĩa nếu chúng là một phần trải nghiệm của con người. Khảo luận sau đây sẽ cố gắng miêu tả bản chất đích thực của các trải nghiệm ấy. Đối với những bạn tù của tôi, tôi sẽ cố gắng khắc họa những trải nghiệm của họ theo cách hiểu hiện nay. Và với những người chưa từng ở trại, những miêu tả của tôi có thể giúp họ hiểu và hiểu rõ hơn những trải nghiệm của rất ít tù nhân sống sót và đang gặp khó khăn với cuộc sống hiện tại. Thông thường, họ không muốn nói về những trải nghiệm ấy. Họ không cần một lời giải thích nào, cũng như những người khác sẽ không thể hiểu được cảm nhận của họ khi ấy cũng như bây giờ. Tôi đã nỗ lực trình bày một cách hệ thống về chủ đề này, nhưng thật sự đây là một việc rất khó, bởi vì tâm lý học cần sự nhận xét khách quan, khoa học. Liệu những quan sát, nghiên cứu từ một tù nhân có đủ sự khách quan cần thiết hay không? Những người ở ngoài trại tất nhiên sẽ có cái nhìn khách quan hơn, nhưng họ lại không đủ trải nghiệm thực tế để có thể đưa ra nhận định về chân giá trị từ cuộc sống của những con người từng phải chịu đựng bao đau đớn cùng cực. Chỉ có người trong trại mới hiểu được. Trong tác phẩm của mình, tôi cố gắng không áp đặt bất kỳ ý niệm chủ quan nào, và đó là điều thực sự khó khăn đối với cuốn sách này như thế nào. Để nói lên những trải nghiệm rất riêng của bản thân, đôi khi cần phải có dũng khí. Tôi đã định viết cuốn sách này mà không công bố tên tác giả, chỉ sử dụng số hiệu trong tù của mình. Nhưng khi bản thảo hoàn thành, tôi nhận thấy rằng khi công bố sách mà giấu tên người viết thì cuốn sách sẽ bị giảm phân nửa giá trị. Tôi cần phải chịu trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình. Và trước hiện thực lịch sử, tôi có thể khẳng định tôi là người không hề thích phô bày sự việc. Song trong quá trình thực hiện tập sách này, tôi giữ quan điểm trung thành với hiện thực lịch sử, không cắt xén, cũng không thêu dệt. Tôi sẽ nhường quyền phán xét cho các bạn, những độc giả đáng mến. Các bạn có thể tự rút ra những luận điểm lý thuyết khô khan sau khi tìm hiểu nội dung của cuốn sách. Những luận điểm này có thể góp phần vào việc nghiên cứu tâm lý của người tù, được tiến hành từ sau Thế chiến thứ nhất. Những luận điểm này cũng không xa lạ với chúng tôi qua hội chứng dây kẽm gai. Nhìn từ góc độ tích cực, Thế chiến thứ hai đã giúp giới nghiên cứu tâm lý chúng tôi bổ sung thêm kiến thức về tâm lý học đại chúng. Xin phép được trích dẫn thuật ngữ khá nổi tiếng và cũng là tựa đề một cuốn sách của Leopold. Cuộc chiến ngoài đời cũng đã đem lại cho chúng tôi cả trại tập trung lẫn cuộc chiến của các sợi thần kinh. Mục đích tôi viết tập sách này là muốn nói lên những trải nghiệm của tôi với tư cách là một tù nhân bình thường. Tôi có thể tự hào khi tuyên bố rằng tôi không được tuyển vào trại với tư cách của một chuyên gia tâm thần hay như một bác sĩ, ngoại trừ những tuần cuối trong trại. Một số đồng nghiệp của tôi khá may mắn khi được chọn vào làm việc trong các trạm sơ cứu nóng bức, thiếu thốn, sử dụng các miếng băng gạc được làm từ đống giấy thải. 119104 là số hiệu của tôi trong trại. Công việc của tôi gắn liền với chiếc xẻng đào đất và dụng cụ lắp ráp các thanh sắt trên đường ray xe lửa. Có lần, tôi được phân công đào hầm một mình để tạo đường nước ngầm bên dưới con đường, và tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Với thành tích này, chỉ ngay trước lễ Giáng sinh năm 1944, tôi đã được tưởng thưởng một món quà mà mọi người thường gọi là phiếu ưu đãi. Những phiếu này do một công ty xây dựng phát hành. Chúng tôi buộc phải làm việc cho công ty này như những nô lệ. Tiền công mỗi ngày của mỗi tù nhân sẽ được trả cho các trại trưởng, có khi được thanh toán dưới dạng những tấm phiếu ưu đãi. Mỗi tấm phiếu này có giá trị tương đương với 50 xu Đức thời đó và có thể dùng để đổi lấy 6 điếu thuốc. Nhưng thường là sau nhiều tuần lao động cực nhọc, những tấm phiếu này mới đến tay chúng tôi và đôi khi chúng không còn hiệu lực nữa. Tôi tự hào trở thành người sở hữu những tấm phiếu có giá trị tương đương 12 điếu thuốc. Nhưng quan trọng hơn là những điếu thuốc có thể đổi được 12 phần súp. Và 12 phần súp thực sự giúp tôi chống chọi với cơn đói. Thực ra, đặc quyền hút thuốc được dành cho các capo, những người có được mức phiếu tiêu chuẩn mỗi tuần, hoặc có thể dành cho một tù nhân làm quản đốc trong nhà kho hoặc phân xưởng, được nhận một số điếu thuốc để làm những công việc nguy hiểm. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là dành cho những người đã mất đi ý chí sinh tồn và muốn tận hưởng những ngày cuối cùng. Vì vậy, khi chúng tôi nhìn thấy một người đang được bao quanh bởi làn khói thuốc mờ đục như chìm trong cõi vô thức, thì chúng tôi biết rằng anh ấy đã từ bỏ niềm tin. Và một khi niềm tin ấy đã mất đi, thì lòng ham sống cũng không còn nữa. Khi kiểm tra vô số tài liệu được tích lũy từ nhiều quan sát và trải nghiệm của các tù nhân, ta sẽ thấy rõ ba giai đoạn phản ứng tinh thần của người tù đối với cuộc sống trong trại. Giai đoạn đầu sau khi nhập trại, giai đoạn khi đã quen với cuộc sống trong trại và giai đoạn sau khi được thả tự do. Triệu chứng đặc trưng cho giai đoạn đầu là việc bị sốc. Trong một số hoàn cảnh nhất định, u sốc diễn ra trước cả khi các tù nhân chính thức nhập trại. Tôi sẽ đưa ra ví dụ về việc nhập trại của tôi. 1.500 người được vận chuyển bằng xe lửa trong nhiều ngày đêm. Có 80 người ở mỗi toa xe. Tất cả đều phải ngồi trên hành lý của mình. Đây là số tài sản cá nhân ít ỏi còn sót lại. Các toa xe chật đến nỗi ánh bình minh xám xịt chỉ có thể xuyên vào khe hở